Bay qua thời gian. Phần 4. Nguyễn Thị Châu Giang. Trong những chuyến đi này thường có ma đi cùng, đó là một cậu bé già dặn trước tuổi, gầy và cao với những nét đẹp khơi lạnh và đôi mắt dài đa cảm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, cậu sang đây theo chương trình du học tự túc. Vậy mà sống giữa một đất nước của quần jeans áo thun, cậu chỉ mặc quần tây, áo sơ mi dài tay, mùa hè rắn len trên cửa tay, mùa đông cải măng xét. Tất cả mọi người ở nơi đó và chính cậu cũng tự nhận mình là người lập dị. Ma để tóc dài ngang vai, những sợi tóc mềm dính bết vào nhau được cột túm một chùm sau óc bằng dây thun. Nhưng nói cách nào đi nữa, nó vẫn làm cậu trông đáng yêu và lãng mạn hơn. Cô nàng da đen to béo ở Costco của Tuấn và Phú rất yêu mái tóc của cậu. Cô ấy đứng gác ở cửa ra vào, đắm đuối nhìn theo mái tóc của Ma mỗi khi cậu đi ngang qua và bối rối mỉm cười. Giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, mái tóc đã như là khởi đầu của một chuỗi hồi ức tươi đẹp về sau này của tôi khi nhớ đến cậu. Nhớ một cậu bé hè cũng như đông, chỉ đi lẹt quẹt một đôi dép lê, hở những ngón chân có lớp da hồng nhăn nheo vì lạnh và gót chân bám đầy đất. Nhớ một cậu bé thông minh nhưng lười biếng, có thể bỏ hàng chục giờ đồng hồ để chơi game nhưng chỉ cần nửa giờ đọc sách. Nhớ một cậu bé đặng trí đến độ, suốt một học kỳ đến lớp, thi đạt điểm giỏi mà không biết mình học nhầm lớp trên. Nhớ một cậu bé với 504 giờ của yêu thương dịu dàng êm ái. Tình cảm của cậu dành cho một người con gái từ xa đến có gì thật cảm động và khác người. Và đẹp vì cậu hồn nhiên dám phơi bày nó trước mắt mọi người tình cảm của mình, mặc cho những lời chọc ghẹo và mặc cho nó đầy tuyệt vọng. Cậu chải tóc gọn gàng, chân rửa sạch sẽ, đi giày bata cột dây lịch sự, nhịn tiền tiêu vặt để mua một chiếc vé xem hát giá 45 đô, nấu những món ăn người con gái đó yêu thích, đứng hơn 2 giờ bên một cây phong lá đỏ để chọn hái những chiếc lá đẹp nhất, rực rỡ nhất tặng cô, và gần 3 giờ sáng, vẫn còn ngồi bên đàn dạo khúc nhạc tình của Beethoven, để đầu dây bên kia, ở một tiểu bang cách Virginia 2 giờ đồng hồ, cô gái nằm ôm điện thoại ngủ ngon lành. Cái tình của cậu mới thật lạ lùng, nó đắm say nhưng tỉnh táo, nó mơ hồ như buổi chiều đầy mây mù, nhưng lại rõ ràng như buổi sáng mùa hè đầy nắng. Trong cùng lúc, nó được sống rạch ròi khi như tình chị em, khi như tình trai gái. Nó làm cậu đau khổ nhưng nhẹ nhõm, nó làm người con gái cảm thấy lúng túng nhưng thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc ấy đến từ sự biết ơn nên trong trẻo và dịu dàng. Mỗi khi nghĩ về nó, tự thấy lòng thật ấm áp, như là những lúc ngắm nhìn lại những chiếc lá phong ép khô còn giữ được sắc đỏ tươi để hiểu rằng người đã xa nhưng tấm chân tình ấy vẫn còn nguyên vẹn. Có thể bây giờ là mãi mãi, không còn ai nhặt lá thu phong, chơi đàn giữa đêm khuya vắng, không còn ai giận hờn, an ủi, tóc cũng không còn dài đến ngang vai, trên cây tình yêu, hoa lại một lần nữa nở rộ. Những kỷ niệm sẽ vì thế mà phai nhạt dần đi, nhưng trong trí tôi, thỉnh thoảng lại vang lên hai câu thơ của cậu, minh nguyệt mỏi mắt tìm ngọc cũ, anh hùng khổ dạ nhớ sông xưa. Đôi mắt của cậu, người em, người bạn của tôi đêm cuối cùng mới thật to và xanh trong. Tôi nhớ cậu là nhớ lại tất cả những kỷ niệm đã có với Tuấn, Phú, Nhơn, Tèo, Sơn trong một căn hộ cho thuê trên tầng 1 của tòa nhà số 7300 khu Monticello. Chỉ có Phú và Tuấn là theo cha mẹ sang đây định cư. Những người còn lại, cũng như Ma, du học tự túc tại trường Nova. Riêng Sơn học ở trường Mason. 1/3 thời gian của chuyến viễn du tôi trú chân tại đây. Căn phòng có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 công trình phụ giá 900 đô một tháng và có khung cửa kính lớn trông xuống bãi để xe. Đứng ngoài ban công sẽ nhìn thấy được những cây cảnh đang trút lá và một bầu trời đêm đen thẫm lấp lánh trăng sao trong khi gió thổi như giông bão. Chỉ có một điều phiền toái là đêm khuya, việc đóng mở cánh cửa gặp khó khăn. Chúng cứ kêu lên ken két và lập tức sáng hôm sau, một cái đầu bù xù ngái ngủ sẽ thò vào cửa cào nhàu vì đêm qua bị quấy rối. Chỉ vào một buổi tối chúng tôi mới gặp mặt nhau đầy đủ, ăn những bữa ăn nấu vội nhưng thật sự là những bữa ăn vui vẻ ấm cúng. Thời gian đó, tôi ngốn một số lượng phim khổng lồ và chỉ chịu đi ngủ khi đồng hồ chỉ 3-4 giờ sáng. Những phim này, có cuốn tôi đã xem ở nhà, nhưng giờ coi lại, với những người bạn của tôi, bỗng nhiên tươi mới và sâu sắc hơn hẳn. Là vì sau mỗi lần coi như vậy, tôi vẫn thường hay tranh luận với Phú, cậu bạn nhỏ thó có nụ cười rất tươi làm sáng gương mặt ốm nheo, người đã bỏ hàng mấy giờ đồng hồ, lái xe từ Philadelphia về Virginia để kịp gặp tôi vào buổi tối đầu tiên tôi đặt chân lên nước Mỹ. Phú không đẹp trai, lại hiền lành, nhút nhát và hay khóc, hoặc chỉ bởi vì cậu tốt quá, làm gì cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho bạn bè, làm gì cũng nhường nhịn, lo lắng sợ bạn bè phật ý. Thường đến cuối cuộc chơi mới tự mình lùi vào trong một góc tối, trái tim run rẩy vì tiếc nuối những điều lẽ ra phải làm thì lại để vụt bay qua mất. Vì thế, mọi người chơi với cậu, cảm thấy cần cậu nhưng trong thâm tâm có chút gì coi thường cậu. Tội nghiệp cậu, nhưng tôi không biết nói gì, tôi chỉ ngồi im lặng bên cậu, siết nhẹ bàn tay nóng ran như lên cơn sốt của cậu, hy vọng sẽ làm lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Đôi khi, tôi đột ngột quay lại, và như trong bóng tối mênh mông thơm mùi bắp rang của rạp chiếu phim ABM trên thành phố Crystal, khi chỉ có độc hai chúng tôi ngồi coi cuốn phim Những Cậu Con Trai Đừng Khóc, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi, sáng long lanh trên gò má cậu. Tôi hiểu sự cô đơn là nỗi sợ hãi trong lòng cậu, đó là lý do vì sao cậu không muốn mất bạn bè, vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào. Cũng vì sự cô đơn ấy nên mỗi lần cầm điện thoại, Nhơn có thể nói chuyện hàng 3-4 giờ liền không ngừng lại được. Bọn bạn thường hay kể về Nhơn bằng một giọng bông phèn nhưng âu yếm về giấc ngủ và nhu cầu nói điện thoại của cô. Chỉ cần ngồi lên xe trong vòng 5 phút, dù nhạc bật rất muốn vỡ cả loa, sau vài cái nhún nhảy là cô đã ngoạn đầu ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, cô nhòm đầu dậy, đôi mắt đen láy nhìn không chớp qua cửa kính, thốt lên thẳng thốt, "Trời ơi, đẹp quá!" Những bạn đường vội quay lại bắt chuyện, khen trời xanh mây trắng bay thật đẹp, thì cô đã lại lịm sâu vào giấc ngủ. Trong cách cô bình yên ngủ, trong cách cô cười giòn khoe hàm răng trắng bóng, trong cách cô chọc ghẹo mấy cậu bạn trai, trong cách cô bạo mồm vung ra câu chửi thề đầy tự nhiên và nhẹ nhõm, chẳng ai nghi ngờ gì nữa. Cô sống vô tư và đơn giản, thậm chí đôi khi nó còn làm người ta bực cô. Nhưng bình minh của một ngày ấy, ánh lấp lánh màu hồng ngọc của những tia nắng rọi qua cửa kính phủ lớp bụi mỏng đã vô tình làm vỡ vỏ bọc bên ngoài của cô. Cô nằm run rẩy trên giường, bé bỏng và yếu ớt như một con chim non bị trúng thương, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt thiên thần ướt đẫm nước. Vì cố kìm tiếng khóc nên ngực cô chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Tôi ngủ bó gối nhìn cô, trên một chiếc nệm nhỏ bề bụng sách vở, không biết nói gì. Tôi chỉ biết là nên để cô khóc, khóc cho một tuổi thơ cơ cực và mất hết tương lai, khóc cho những ước mơ bị gãy cánh khi bước chân vào đời, khóc cho những năm tháng cũ phải trả một giá khá đắt để có một ngày mai sáng sủa hơn, khóc vì một tình yêu đầy tuyệt vọng, khóc vì những điều phiền muộn mà không thể nói được cùng ai. Chỉ có tôi, nhưng tôi không ở bên cô mãi, một vài ngày nữa tôi sẽ phải ra đi. Nên khi tất cả mọi người đều thấy cô cười, cười rất nhiều, rất tươi, thì tôi chỉ luôn thấy những giọt nước mắt ngập ngừng lan trên gò má mịn màng của cô, và tiếng cô thì thầm bối rối. Khóc được rồi, tao thấy nhẹ như không, ngày mai lại có thể đùa vui, mặc ai bảo mình hời hợt cũng được. Sống ở đây, ngày nào thần kinh cũng căng ra, không biết tự làm vui mình thì chỉ suy sụp mà chết. Về sau, khi cô rời Virginia sang Texas học, mùa đông dường như dừng chân lại rất lâu trong căn phòng nhỏ. Mọi người không thể ngờ sẽ nhớ cô nhiều đến thế. Đôi khi lại thẳng thốt bắt gặp mình đang đợi tiếng kẹt cửa và mong chờ cánh cửa sẽ mở ra, cô sẽ bước vào mang theo ngọn gió xuân ấm áp và tiếng cười giòn tan vô tư lự. Lúc đó, mọi người hiểu rõ ràng hơn, không phải chỉ lần này mà rất nhiều lần khác nữa. Vì vô tình, họ đã đánh mất những khoảnh khắc Lisa đã rất ấm êm và hạnh phúc trong đời sống vốn đầy bất an của mình.